là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh huyện Mù Cang Chải có nhiều giải pháp để thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Tiếp đó là tấm gương anh La Văn Nam, xã Tân Nguyên, huyện Bình, thoát nghèo từ trồng giống ổi lê. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 9 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cư trú trên địa bàn tổ dân phố số 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong đó có ông Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tổ dân phố số 11 phường Đồng Tâm có 9 đại biểu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân phường. Trong đó có 4 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 1 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thành phố, còn lại là các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Tại hội nghị, các cử tri tổ dân phố số 11 phường Đồng Tâm đã được nghe thông báo về các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử. Các ý kiến của cử tri đều mong muốn các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân của tỉnh Yên Bái sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Hội nghị đã biểu quyết với kết quả 100% cử tri nhất trí giới thiệu 9 ứng cử viên vào Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông Nguyễn Thế Phước hứa nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới, ông cùng các đại biểu sẽ tiếp tục cố gắng làm hết sức mình với các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể giao cũng như trách nhiệm công dân nơi cư trú, tiếp tục giữ vững phát huy những kết quả thành tích, ưu điểm đạt được trong công tác rèn luyện, không ngừng học tập rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu nhân dân, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri.
Chiều ngày 8 tháng 4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội nhân dịp lễ phục sinh năm 2021. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới giám mục chức sắc chức việc, linh mục và bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa đón lễ phục sinh 2021 an lành hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức tôn giáo chức sắc chức việc và bà con giáo dân đối với sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng thời mong muốn các tổ chức tôn giáo chức sắc chức việc và bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, đoàn kết dân tộc, chung sức đồng lòng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vận động bà con giáo dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Giám mục Nguyễn Văn Viên cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã quan tâm tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh sinh hoạt tôn giáo phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, giám mục và các linh mục cũng sẽ vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào yêu nước, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tối ngày 7 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mù Cang Chải tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các cử tri đã được thông qua tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có 23 đại biểu được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Trong đó có 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã thị trấn. Tại hội nghị, các cử tri đã đóng góp ý kiến nhận xét đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và biểu quyết nhất trí với danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Năm 2021, Bảo hiểm xã hội Yên Bái phấn đấu có khoảng 19% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 11% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 97,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu đạt và vượt số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được giao, hạn chế tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Yên Bái thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành, kiểm soát chi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đảm bảo thực hiện trong dự toán năm 2021 được giao. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giải quyết chi trả các chế độ bảo hiểm đầy đủ kịp thời và đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người dân, năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên triển khai 21 kỹ thuật mới, trong đó sẽ triển khai 3 kỹ thuật mới tại khoa hồi sức cấp cứu là chọc hút khí màng phổi, mở khí quản, đặt catheter, tĩnh mạch trung tâm. Hai kỹ thuật ngoại khoa là nội soi lấy sỏi bàng quang, phẫu thuật mở thông dạ dày và 3 kỹ thuật sản khoa là phẫu thuật lấy thai lần 3, phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng và phẫu thuật nội soi GEU. Hội đồng khoa học kỹ thuật Trung tâm Y tế huyện đã phê duyệt quy trình và bắt đầu triển khai thực hiện các kỹ thuật mới tại các khoa phòng từ tháng 2 năm 2021. Việc triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới vào điều trị giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến, giảm tỷ lệ phải chuyển tuyến, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra. Được biết, năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã triển khai 23 kỹ thuật mới trong khám và điều trị, qua đó góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ 10% xuống còn 3,5%.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 19 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt với quy mô cấp xã. Tất cả các bãi rác này đều được xử lý theo phương pháp thủ công, đốt và chôn lấp. Nếu không có biện pháp xử lý, về lâu dài những bãi rác này có nguy cơ trở thành các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước đây, theo quy định về xây dựng nông thôn mới, tất cả các xã đều phải quy hoạch một vị trí để làm bãi rác tập trung. Theo đó, toàn tỉnh có 19 xã quy hoạch được bãi chôn lấp ở các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải. Thực tế, sau khi quy hoạch, những bãi rác này chỉ giải quyết được tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường, ra sông suối của người dân. Tuy nhiên, việc xử lý thủ công bằng biện pháp đốt và chôn lấp đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Lâu dần, nếu không có biện pháp xử lý sẽ biến những bãi thải này thành các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tỉnh Yên Bái cần sớm triển khai các giải pháp đồng bộ để tránh phát sinh các điểm nóng về môi trường và đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng chuyên trộm cắp cây cảnh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Theo tài liệu điều tra, khoảng 23 giờ ngày 16 tháng 2, Tạ Tiến Dũng sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, cùng với Phạm Hồng Lâm sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai và Trần Cao Hải sinh năm 1984, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Bình, rủ nhau đi trộm cắp cây cảnh về trồng. Nhóm đối tượng sử dụng 2 xe mô tô đi dọc theo các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, tìm kiếm các nhà dân có sơ hở để trộm cắp cây cảnh. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, khi đến trước nhà số 85 đường Nguyễn Văn Cừ, bọn chúng lợi dụng sơ hở của chủ nhà nên đã lấy trộm một chậu cây bạch trà. Sau đó tiếp tục điều khiển xe mô tô đến khu vực thuộc tổ 9 phường Minh Tân và tổ 9 phường Đồng Tâm lấy trộm tiếp 4 cây cảnh của nhà người dân. Toàn bộ số tang vật trộm cắp được, các đối tượng mang về cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Phạm Hồng Lâm ở thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận trước đó cũng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp cây cảnh khác trên địa bàn thành phố Yên Bái. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm là một huyện nghèo nhất cả nước với điều kiện kinh tế khó khăn, điều kiện dân trí thấp, nên việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với những cách làm sáng tạo và hiệu quả, huyện Mù Cang Chải đã cụ thể hóa chương trình hành động số 18 thành từng nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu cụ thể, với quyết tâm phát triển kinh tế xã hội nhanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng Mù Cang Chải là điểm đến xanh, bản sắc, an toàn và thân thiện. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Giao việc cụ thể tới từng ngành, từng địa phương, đó là cách mà Mù Cang Chải triển khai thực hiện kế hoạch hành động số 18 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Để thực hiện tốt chương trình này, huyện Mù Cang Chải đã rà soát, xây dựng và ban hành kế hoạch số 13 để triển khai thực hiện rà soát với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, huyện ủy Mù Cang Chải giao thành 37 chỉ tiêu, 175 nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Trong đó, khối nội chính quốc phòng an ninh với 49 nhiệm vụ trọng tâm giao cho 9 cơ quan đơn vị trực tiếp chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện,
khối kinh tế thực hiện 13 chỉ tiêu với 29 nhiệm vụ trọng tâm, giao cho 7 cơ quan đơn vị trực tiếp chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện. Khối văn hóa xã hội thực hiện 15 chỉ tiêu với 35 nhiệm vụ trọng tâm, giao cho 8 cơ quan đơn vị trực tiếp chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, từng ngành lại tiếp tục cụ thể hóa thành các chỉ tiêu gắn với hoạt động chuyên môn trên lĩnh vực quản lý. Nói về những nhiệm vụ cụ thể của Phòng Văn hóa Thông tin khi triển khai chương trình hành động số 18 cũng như kế hoạch 13 của huyện ủy, ông Trịnh Thế Bình, trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết.
Phòng cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban dân huyện xây dựng các cái đề án, chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch gắn với các cái hoạt động phong phú, gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống, vừa làm đa dạng thêm cái đời sống tinh thần cho người dân, cũng vừa là phục vụ phát triển du lịch, nâng cao cái đời sống kinh tế, góp phần nâng cao cái tỷ lệ hài lòng về cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cái công tác tuyên truyền, vận động xây dựng cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình làng bản văn hóa, xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện nếp sống văn minh để góp phần nâng cao cái tỷ lệ hài lòng về môi trường sống cho người dân trên địa bàn huyện.
Với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch 13 cũng đang được triển khai đồng bộ với mục tiêu sớm hoàn thành 100% chỉ tiêu trong năm 2021. Ông Trương Đăng Hùng, trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Mù Cang Chải nói.
Đối với Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã phân công cho các đồng chí cán bộ chuyên viên của phòng phụ trách từng lĩnh vực, thế và yêu cầu là xây dựng các cái kế hoạch hàng tháng để đánh giá cái nhiệm vụ hàng tháng, đánh giá kết quả. Phòng cũng đang tham mưu cho huyện ủy xây dựng cái kế hoạch chi tiết và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng cái văn bản để thực hiện cái kế hoạch của huyện ủy chi tiết đến từng xã, và đang rà soát đánh giá những cái mức độ của thiếu hụt của các hộ dân để đảm bảo cho cái mục tiêu giảm nghèo nó được hoàn thành và đạt được cái mục tiêu mà huyện đã đề ra.
Tại các xã thị trấn, căn cứ các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, các địa phương đều xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng thôn bản, có kịch bản cho từng chỉ tiêu, xác định rõ các mốc thời gian để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đến nay, các xã thị trấn đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương, đề ra các giải pháp mang tính khả thi cao và bắt tay vào thực hiện ngay trong những tháng đầu năm. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải cho chúng tôi biết.
Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch số 12, trong đó thì thực hiện cái nhiệm vụ là 30 chỉ tiêu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Từ đó phân công nhiệm vụ rất cụ thể, rất rõ ràng cho từng ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và mỗi cá nhân gắn với chức năng nhiệm vụ để thực hiện cái công việc của mình sao cho đảm bảo.
Đồng thuận với những chủ trương của xã, anh Lý A Tủa, bí thư đoàn xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết, đoàn thanh niên xã cũng đang chủ động thực hiện nhiều nội dung được phân công. Anh Tủa nói thêm.
Ban chấp hành đoàn xã đã xây dựng kế hoạch số 46 để triển khai tới các chi đoàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi đoàn để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đảng ủy và huyện đoàn được giao. Đối với hiện tại thì đoàn xã đã thực hiện được tuyến đường công trình em tới đến trường, tại bản miếng tuổi trữ và ra mắt, dự kiến ra mắt một hợp tác xã và hai tổ hợp tác trong ngày 4 tháng 4.
Với đặc thù là một huyện miền núi đặc biệt khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa phát triển đồng bộ, nên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Mù Cang Chải gặp không ít khó khăn, thách thức. Ông Lê Trọng Khang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Mù Cang Chải với cái đặc thù là một huyện miền núi đặc biệt khó khăn, với cái quy mô nền kinh tế còn nhỏ và sức cạnh tranh còn thấp, nguồn lực đầu tư thì cũng còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng thì cũng chưa đồng bộ. Mặt khác thì hàng năm thì huyện cũng phải chịu nhiều cái tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường như là rét đậm rét hại, lũ quét, sạt lở đất. Rồi mùa khô hanh thì cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố là nguy cơ cháy rừng rất là cao. Đó là những cái yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như là đời sống của nhân dân trên địa bàn. Thứ hai là huyện Mường Trải với trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, cái trình độ dân trí thì cũng không đồng đều. Một bộ phận của nhân dân thì cũng còn cái tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, và thứ nữa là một số cái phong tục tập quán còn lạc hậu hoặc là không phù hợp, chậm được thay đổi, đang là cái rào cản cho cái sự phát triển của chung của huyện. Thứ ba là hiện nay thì cái dịch bệnh COVID cũng còn diễn biến phức tạp, đang tác động tiêu cực đối với mọi cái hoạt động kinh tế xã hội của cả nước nói chung cũng như là của huyện Mường Trải nói riêng, đặc biệt là tác động lớn trong cái phát triển du lịch, thì rồi giải quyết việc làm, rồi vấn đề thu ngân sách và vấn đề thu hút các cái nhà đầu tư đến đối với huyện.
Để hoàn thành tốt những chỉ tiêu đặt ra trong chương trình hành động số 18, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, giảm nghèo bền vững và xây dựng huyện Mù Cang Chải là điểm đến xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện, huyện Mù Cang Chải đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Về các giải pháp trong thời gian tới, ông Lê Trọng Khang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải nói:
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID, thực hiện tốt cái mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế gắn với chủ đề của năm, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 vào cuộc sống, chủ động phòng chống dịch và tập trung về phát triển kinh tế xã hội nhanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng Mù Cang Chải là điểm đến xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện, và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai là tập trung triển khai cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng và ban hành đồng bộ có chất lượng các cái nghị quyết, chỉ thị, đề án của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, của Ban thường vụ Huyện ủy, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân huyện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, và gắn với thực hiện hiệu quả các cái nghị quyết, kết luận, đề án của tỉnh ủy cũng như là Ban thường vụ tỉnh ủy, các cái đề án chính sách, các văn bản quy phạm của Hội đồng dân và Ủy ban dân tỉnh trên địa bàn, nhằm triển khai thực hiện toàn diện các cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết 19 của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đặt ra. Thứ nữa là tập trung thực hiện hiệu quả ba cái đột phá chiến lược, xác định là đẩy mạnh cái cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng cái yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, huy động và quản lý sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực để đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng phát triển du lịch, đáp ứng cái yêu cầu phát triển. Thứ nữa là thực hiện có hiệu quả các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu năm 2021 hoàn thành xây dựng nông thôn mới với xã Nậm Khắt, các xã còn lại thì phấn đấu đạt là từ 10 tiêu chí trở lên và cố gắng ra mắt là được 10 bản nông thôn mới. Tiếp nữa là đẩy mạnh cái sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, khai thác tốt cái tiềm năng lợi thế phát triển xanh bền vững, đảm bảo giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn năm 2021 đạt là 420 tỷ đồng.
Với những giải pháp đồng bộ và cụ thể, huyện Mù Cang Chải đang nỗ lực hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, phấn đấu xây dựng Mù Cang Chải là điểm đến xanh, bản sắc, an toàn và thân thiện.
Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn và ham học hỏi đã giúp gia đình anh La Văn Nam, thôn Trải Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thành công trong phát triển kinh tế từ trồng ổi lê. Từ việc chuyển đổi những cây trồng không hiệu quả sang trồng ổi, đến nay 400 gốc ổi lê đã giúp gia đình anh Nam mỗi vụ thu hoạch hàng chục triệu đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với quyết tâm phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương, anh La Văn Nam sinh năm 1985 đã trồng thử nghiệm nhiều loại cây trồng khác nhau như sắn, ngô, nhưng hiệu quả kinh tế không cao do cây trồng không phù hợp với thổ nhưỡng. cách đây 5 năm khi xã Tân Nguyên triển khai dự án trồng ổi lê do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đầu tư, anh Nam đã đăng ký tham gia. Được hỗ trợ 400 cây giống vừa hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, anh Nam còn mầy mò để hiểu thêm về đặc tính sinh trưởng phát triển của loại cây này. Ổi lê thường mắc các bệnh về lá, nên ngoài việc bón phân để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây phát triển, thì anh Nam còn tập trung phòng trừ dịch bệnh, đồng thời tiến hành bọc ổi bằng túi ni lông khi trái ổi ra được khoảng 1 tháng để hạn chế tối đa sâu bệnh gây hại, giảm thiểu việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, từ đó nâng cao sản lượng thu hoạch. Hợp khí hậu, chất đất lại được chăm sóc kỹ lưỡng, nên vườn ổi lê của gia đình anh Nam phát triển tốt, cho nhiều quả to, vị ngọt đậm. Anh La Văn Nam, thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Bình, chia sẻ.
Em qua tìm hiểu thì tôi cũng có mảnh đất cũng bằng, tự nhiên là cũng có dự định là trồng cây ăn quả. Tuy nhiên thì trong gia đình cũng chưa tính là trồng được cây gì để cho nó phù hợp. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu thì có chương trình dự án đầu tư về trồng cây ăn quả ở đây thì tôi cũng đăng ký và tham gia trồng cây ổi. Thì lúc đầu thì cũng chưa biết là kết quả như nào, về sau trồng thì cũng có cây phát triển tốt và có ra quả ngọt giòn và cũng chất lượng tốt và cũng năng suất cũng được.
Ổi thường bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Do vậy, những ngày này anh Nam thường xuyên thăm vườn, tỉa cành và phòng trừ sâu bệnh cho cây để chuẩn bị cho một vụ thu hoạch mới. Với 400 gốc ổi mỗi năm, gia đình anh Nam thu hoạch được khoảng 3 tấn. Thường bán được với giá cao khoảng 15.000 đồng 1 kg, đem về nguồn thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng. Nguồn thu này đã góp phần giúp gia đình anh Nam có thêm điều kiện sửa chữa nhà cửa, nuôi con ăn học và phát triển kinh tế. Anh La Văn Nam, thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Bình cho biết thêm.
Gia đình cũng có tới là cũng phát triển thêm một số diện tích nữa và cũng động viên gia đình và một số anh em là cũng phát triển mô hình cũng trồng ra các khu vực khác nữa.
Từ hiệu quả kinh tế của mô hình trồng ổi của gia đình anh Nam mang lại, nhiều bà con nông dân ở xã Tân Nguyên và các xã lân cận đã đến tham quan học tập kinh nghiệm và trồng thử nghiệm, từ đó mở hướng đi mới và tăng thu nhập cho nhiều người dân địa phương. Anh Hoàng Văn Dũng, cán bộ địa chính xã Tân Nguyên, huyện Bình, nói.
Đồng chí La Văn Nam này là phát triển rất tốt, có kỹ thuật chăm sóc và đã cho thu hoạch được 3 năm trở lại đây. Và cũng có đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Do các tất cả mô hình phát triển kinh tế thì mô hình của nhà đồng chí Nam vừa rồi vừa được bên ủy ban xã là có tặng giấy khen là mô hình tiêu biểu của xã và để phát triển kinh tế.
Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc chính là chìa khóa giúp gia đình anh La Văn Nam ở thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Bình thành công trong phát triển kinh tế. Mô hình trồng ổi lê của gia đình anh Nam sẽ là một hướng đi để các hộ dân làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã tích cực khơi dậy ý tưởng khát vọng khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh sinh viên thông qua việc triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần quan trọng vào các phong trào thi đua về học tập sáng tạo trong nhà trường, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hướng đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm thiết kế mang tính an toàn cao, thân thiện với môi trường dùng trong gia đình và trường học, Nguyễn Văn Sơn cùng hai bạn sinh viên lớp cao đẳng gia công thiết kế sản phẩm mộc K28 khoa kỹ thuật tổng hợp, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã cùng nhau xây dựng ý tưởng dự án công ty sản xuất đồ chơi trẻ em thông minh. Bằng kiến thức đã được học và nghiên cứu khoa học, nhóm sinh viên đã đưa ra giải pháp thiết kế sản phẩm phù hợp theo độ tuổi, giúp trẻ phát triển các kỹ năng, kích thước não bộ, tư duy và trí tưởng tượng có tính an toàn, độ bền cao như sản phẩm, bộ đồ chơi rút gỗ, xếp hình bằng gỗ, xe đồ chơi, bằng gỗ xoay học tiếng Việt. Với ý tưởng dự án này, nhóm sinh viên đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên năm 2021 do đoàn trường tổ chức. Em Nguyễn Văn Sơn, sinh viên khoa kỹ thuật tổng hợp Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái chia sẻ.
Qua bài dự thi của bọn em mang đến cho cuộc thi của nhà trường là bài dự thi về các đồ chơi cho trẻ em, thì do nhu cầu của thị trường và các ưu điểm thế mạnh của Yên Bái mình là các gỗ tự nhiên, gỗ keo, gỗ thừa có rất nhiều, và bọn em đã lấy lý tưởng từ đấy để để thu gom và làm những đồ chơi nhỏ từ gỗ. Và trong quá trình lên ý tưởng để làm những món đồ chơi này, bọn em đã phải gia công thiết kế những bản vẽ, gia công thiết kế để làm ra mô hình ạ, và để làm thành sản phẩm. Thì bọn em rất mất rất nhiều những thời gian. Và qua bài thi lần này thì bọn em muốn được sản phẩm của mình được ra rộng thị trường, muốn được nhiều người tiếp cận.
Để thúc đẩy hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, thời gian qua, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực như huy động sinh viên tham dự các lớp tập huấn về khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức, thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại 6 liên chi đoàn khoa. Công tác tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp được đoàn trường thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức trực tiếp qua trang website, Facebook, Zalo, đồng thời phối hợp tổ chức các chương trình tọa đàm tìm hiểu về kiến thức khởi nghiệp với sự góp mặt của các chuyên gia, doanh nhân thành đạt chia sẻ về các bước khởi nghiệp, cách hình thành ý tưởng sáng tạo, tổ chức cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp, triển khai dự án khởi nghiệp học sinh sinh viên, qua đó thúc đẩy tinh thần thi đua học tập sáng tạo trong các lớp, các khoa, học sinh sinh viên được định hướng tiếp cận khởi nghiệp, chủ động đề xuất các ý tưởng sáng kiến về khởi nghiệp ở các lĩnh vực như khoa học công nghệ, kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, một số ý tưởng dự án khởi nghiệp đã đạt được giải cao trong các cuộc thi do các cấp tổ chức, có tính ứng dụng thực tiễn như dự án sinh viên quán, dự án lò ấp trứng tự động quy mô hộ gia đình. Em Giàng A Giàng, Trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Trong quá trình học tập tại trường, em đã được trải qua rất nhiều hoạt động của trường và được trải qua nhiều cuộc thi và sáng tạo khởi nghiệp ạ. Và nó mang lại ý nghĩa cho em được thể hiện bản thân, được tự giúp cho em tự tin hơn trước đám đông và đã cho em giúp cho em có kinh nghiệm hơn về bên nghề mà em đang theo đuổi ạ.
Cho biết về phong trào thi đua cũng như ý tưởng khởi nghiệp của các bạn sinh viên trong trường, chị Lại Thị Nguyễn, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Ban chấp hành đoàn trường cũng đã tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức những cái phong trào hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy cái phong trào khởi nghiệp trong nhà trường bằng một số các cái biện pháp. Thứ nhất là tích cực trong công tác tuyên truyền trên những trang mạng hay là trên trang web của nhà trường. Thứ hai là trực tiếp đến các cái chi đoàn, liên chi đoàn để tuyên truyền cho các bạn học sinh, sinh viên trong những buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp. Và thứ ba là phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn cũng như giáo viên chủ nhiệm, làm thế nào đó để vừa động viên, khuyến khích và thúc đẩy được cái ý tưởng khởi nghiệp và để làm cho các em có tinh thần khởi nghiệp ngày một vững hơn.
Với sự nỗ lực của đoàn trường nói riêng, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái nói chung trong việc khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên đã tạo môi trường thuận lợi để các em hiện thực hóa các ý tưởng dự án khởi nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, có định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp tại việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880 nghìn đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940 nghìn đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892012.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.